Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ này tất cả quý Phật tử đồng chắp tay niệm Phật cầu gia vị. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là thời giảng thứ hai, nhà sư sẽ tiếp kiến cùng với quý Phật tử ở đạo tràng Bác Văn Trai tại chùa Hải Đức, thành phố Jacksonville, tiểu bang Florida. Kính thưa chư Phật tử hiện hữu, với cái chương trình tu học của quý Phật tử là một cái điều kiện rất là quan trọng, cần thiết cho cái cuộc sống hiện thực của chúng ta. Vì cái cuộc sống hiện thực của chúng ta nó có hai phần: một là về mặt vật chất, hai là mặt tinh thần. Về mặt vật chất thì chúng ta hàng ngày phải lo lam lũ để mà tìm ra cái nguồn kinh tế của gia đình để chúng ta có một cái đời sống được an ổn, được tốt đẹp. Đứng trên phương diện chúng ta được một cái diễm phúc là chúng ta đang ở một cái thành phố như Jacksonville này, nằm trong cái tiểu bang Florida, nhưng mà chúng ta là người Việt Nam mà được định cư ở những cái thành phố như thế này thì cũng là một cái điều kiện mà rất là cao quý và tốt đẹp. Dù muốn dù không thì Đức Phật Ngài cũng đã có khen ngợi những người mà có những cái phúc lành mới được sinh ra làm người, và sinh ra làm người lại được ở những trung tâm của những thành phố. Vì ở nơi đây nó có một cái trung tâm thành phố thì nó có những cái thắng duyên về mặt vật chất cũng như mặt tinh thần. Vì vật chất thì chúng ta có đủ điều kiện để mà cái đời sống chúng ta tốt đẹp hơn. Về mặt tinh thần thì chúng ta lại tiếp xúc với tất cả cái nguồn văn hóa của các cái dòng tư tưởng của thế giới hội tụ. Cho nên nhất là chúng ta lại được cái duyên lành sớm gặp Phật Pháp, rồi quy Tam Bảo trở thành những người con Phật chân chính trong giáo Pháp. Thì Đức Phật đã bảo rằng làm người có bốn cái điều khó: một là nhân thân năng đắc, hai là chí đạo năng văn, ba là thiện duyên năng ngộ, bốn là Phật quốc năng sinh. Như vậy chúng ta đã làm người mà được con người tròn vẹn, được có một sự phúc đức sống ở những cái thành phố của một quốc gia lớn mạnh nhất thế giới như nước Mỹ. Và về vấn đề thắng duyên của đời sống chúng ta đã đầy đủ, và còn cái mặt tinh thần chúng ta lại được phát triển, và chúng ta có một cái điều kiện tốt nhất là chúng ta thường xuyên có những thời giờ rỗi rảnh để chúng ta tiếp xúc với giáo pháp của nhà Phật. Chúng ta lại nỗ lực tinh tấn tu hành trong một cái ngôi chùa cái Phật tử Minh Quang cũng như Châu Ngọc là những người có một cái tinh thần hỗ trợ cho Phật Pháp, và cùng với tất cả chư thiện nam tín nữ Phật tử đứng ra với cái tinh thần đoàn kết xây dựng ngôi chùa để cho bà con Phật tử chúng ta mỗi tuần lại được trở về nơi ngôi chùa sinh hoạt tu tập, và từng bước để mà phát triển được cái đạo nghiệp của chúng ta. Đây là cái điều vinh hạnh, là một điều phước đức rất là lớn lao. Cho nên đứng trên phương diện Đức Phật Ngài luôn luôn khen ngợi đối với tất cả những người con Phật của chúng ta trên phương diện hai điều kiện. Cái điều kiện thứ nhất, có hai hạng người hy hữu trên thế gian. Một là những hạng người đã biết xây dựng, thành lập những cái mới cho Phật Pháp, để cho mọi người được trở về quy ngưỡng, được trở về tu tập, để cho mọi người cùng phát triển trong cái đạo nghiệp mà tu hành. Còn cái người thứ hai, hạng người thứ hai là hạng người biết gìn giữ, bảo vệ và trùng tu cái cũ, để cho cái giáo pháp một ngày một thăng tiến, một ngày một tốt đẹp, một ngày một thịnh vượng hơn xưa. Cho nên điều kiện này là hai hạng người hy hữu trên thế gian mà Đức Phật luôn luôn ca ngợi. Thì ở nơi đây, một cái thành phố mà trước đây chưa có Phật giáo, chưa biết Phật giáo là gì, mà chúng ta cái cộng đồng người Việt Nam chúng ta sang qua đây đã được xây dựng được cái ngôi chùa lấy cái pháp hiệu là Hải Đức. Rồi nhà sư cũng được có cái duyên lành qua đây, lần này là lần thứ tư cũng được diện kiến đối với quý Phật tử, cũng được đem những cái lời lành lễ phái đạo đức của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, của chư tổ, để cùng trao gửi lại cho toàn thể Phật tử, cùng chia sẻ những cái nỗi niềm của giáo pháp đến với tất cả quý Phật tử, để cùng khuyến khích, cùng khuyến tấn với nhau trên cái con đường tu học. Đây là một cái điều kiện mà nhà sư rất là quan hỷ, cho nên cũng cùng chia sẻ với quý Phật tử trong những cái sự tu hành của ngày hôm nay. Thì cái điều kiện này nhà sư muốn đưa ra cái đề tài mà muốn nói với quý Phật tử hôm nay, đó là phước huệ song tu. Vì cái con đường tu học, Đức Phật Ngài là bậc lưỡng túc tôn. Mà Ngài là bậc lưỡng túc tôn là gì? Lưỡng túc là hai điều kiện đầy đủ viên mãn, được gọi là lưỡng túc tôn. Mà cái bậc tôn quý trên thế gian này, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni được gọi là bậc lưỡng túc tôn, chứ chưa có các Bồ Tát nào được gọi là lưỡng túc tôn hết. Vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng cái lưỡng túc tôn này là phước túc và huệ túc. Đó là cái con đường phước huệ mà người Phật tử chúng ta, dầu cho tăng, dầu cho ni, dầu cho các vị tổ sư, dầu cho các hàng Bồ Tát, cũng đều thăng tiến trong hai điều kiện này là phước huệ song tu. Cũng như Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Ngài đã dùng 32 ấn thông để hóa hiện trong quả ta bà này để cứu độ chúng sinh, cũng là cái điều kiện để phát triển được cái phước túc và huệ túc của mình. Đó, cho nên ở cái điều kiện này mà chúng ta cũng y theo những lời dạy của Đức Phật mà chúng ta phước huệ song tu. Cho nên cái phước huệ là điều kiện tiên quyết mà chúng ta có thể thành tựu. Trong kinh có dạy như thế này: tu phước bất tu huệ, tượng thân đeo quanh lại. Tu huệ bất tu phước là hán ứng cũng lại. Người tu phước mà không tu huệ thì cũng chẳng khác nào một thất voi mà nhà vua cho trang trí những châu báu đeo đầy mình con trâu con voi đó. Dầu là châu báu đeo đầy mình, vẫn là một thất voi mà thôi. Thì chúng ta nỗ lực tu phước cũng có công đức, cũng có phước đức đó, nhưng mà nó nằm ở trên cái diện gọi là phước báo hữu lộ, hữu lộ nhân thiên mà thôi. Còn những bằng mà tu huệ mà không tu phước thì cũng chẳng khác gì như các bậc A-la-hán có thể trí tuệ giải thoát ra khỏi sự sanh tử luân hồi, nhưng mà cũng bị những cái thiếu phước mà cả đời bị nhiều sự khó khăn cùng khổ. Cũng như một vị A-la-hán mà đệ tử của ngài Xá Lợi Phất, ông ta có cái nghiệp của kiếp trước còn lưu lại, cho nên ông ta có một cái con người có cái số đen á. Cho nên khi mặc dầu gặp không biết bao nhiêu tai nạn khốn khổ, cuối cùng thì ông gặp ngài Xá Lợi Phất và ngài Xá Lợi Phất hóa độ cho ông và chỉ những phương pháp tu hành. Ông nỗ lực tinh tấn tu hành mà rồi ông cũng phải bị cái khốn khổ là mỗi khi mà ông ta đi khất thực, thì khi một người nào Phật tử nào cúng dầu nhiều dầu ít để trong cái bình bát của ông thì tự nhiên cái bình bát của ông nó đầy thì về chỉ ăn có bao nhiêu những cái mà người Phật tử đã cúng thôi, chứ không có gì khác nữa. Mà suốt trong cuộc đời như vậy, đến khi mà ông ta nhập vào Niết Bàn thì ngài Xá Lợi Phất biết rằng cái người đệ tử của mình là bị những cái số đen nó đeo đẳng như vậy, chưa bao giờ ông ta được có một cái món gì mà gọi là ngon lành nhất của xã hội, của thế gian mà được cúng cho ông ăn. Chỉ vì cho nên ngài Xá Lợi Phất mới nghĩ rằng bây giờ trước khi ông nhập Niết Bàn thì cũng nên tạo một cái điều kiện cho ông dùng một bữa cơm cho được đầy đủ. Thì khi ngài nghĩ như vậy thì giờ này đã quá ngọ rồi. Quá ngọ thì ngài Xá Lợi Phất cũng không biết làm sao, thôi thì hãy mang bình bát vô cung vua Ba Tư Nặc, chứ bây giờ đi các nơi khác thì không thể ai cúng, cho nên quá ngọ rồi không ai cúng, mà hơn nữa thì nó không hợp pháp. Cho nên ngài Xá Lợi Phất mới mang cái bình bát này vô cung vua Ba Tư Nặc. Thì vua Ba Tư Nặc thấy ngài Xá Lợi Phất trong cái giờ quá ngọ mà vẫn còn ôm bát đến vào cung vua thì biết rằng sẽ có một cái việc hữu sự, cho nên nhà vua mới sai các cái cung phi mỹ tử đem những thức ăn coi như là cao cấp của nhà vua đem cúng dường cho ngài Xá Lợi Phất đầy bình bát. Khi mà đem cái đầy bình bát bằng chất đề hồ là cái chất lỏng cũng như bây giờ ở Việt Nam mà gọi là cái chất sữa cao cấp vậy đó, thì bây giờ đem về thì nhà ngài Xá Lợi Phất mới đưa cái bình bát cho cái nhà sư đó để dùng những thức ăn đó. Nhưng mà trái lại thì cái bình bát giao cho ngài đã ăn, nhưng mà ngài Xá Lợi Phất vẫn cái tay giữ cái bình bát đó. Vì nếu đưa hẳn cái bình bát này cho vị nhà sư đã ăn thì cái bình và cái thức ăn đó nó tiêu mất đó. Cho nên chúng ta thấy rằng nếu là chúng ta kiếp trước có những cái nghiệp xấu, trong kiếp này giàu chứng quả là hán nhưng mà cũng bị cái nghiệp đói khổ như vậy. Cho nên cái chuyện mà người thiếu phước là một cái điều rất là khổ sở. Cũng như ví dụ như cái người Chiến Đà La gánh phẩm mà được Đức Phật hóa độ vậy, cuộc đời rất là bần cùng khốn khổ, nhưng mà ông ta bị những cái nghiệp của kiếp trước, kiếp này, đến cái lúc ông đã trả hết nghiệp cho nên gặp Đức Phật hóa độ cho và chỉ những phương pháp tu hành và ông ta chứng quả là hắn đó. Chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta tu phước mà không tu huệ thì chúng ta sẽ bị những sự khốn khổ như vậy. Nhưng mà nếu mà kể lại những câu chuyện này thì nó dài dòng lắm, cho nên nhà sư chỉ nói thoáng qua cho quý Phật tử nghe trong cái vấn đề mà tu phước và tu huệ, để chúng ta thấy được cái tu phước và tu huệ là hai điều kiện tiên quyết của nhau, cũng như một cái gánh trên vai mà một bên nặng mà một bên nhẹ thì chúng ta khó gánh. Mà nếu mà một cái gánh trên vai nhưng mà chúng ta về cõi Tây Phương Cực Lạc ai cũng mong muốn lên, nhưng mà chúng ta trong cái gói hành trang chúng ta, trên cái gánh hành trang chúng ta nó bất đồng thì chúng ta về được không? Không có phước khó về, không thể về được, mà không có trí tuệ cũng không về được. Con người ngu quá làm sao mà về, phải không? Không chịu tu tập làm sao về? Cho nên chúng ta phải nỗ lực cả hai mặt, phước huệ song tu. Như vậy thì tu phước thì phải thế nào đó. Cho nên đối với những người Phật tử chúng ta nơi đây ai cũng biết những phương pháp tu phước rồi, nhưng mà cái tu phước mà nó có chia làm hai phần, một phần á thì hữu lậu, một phần thì vô lậu. À, thế nào là hữu lậu? Hữu lậu là chúng ta làm phước nhưng mà chúng ta cầu, cầu tướng, cầu những tiếng khen, cầu mọi người ca tụng chúng ta bằng cách này bằng cách khác. Thành thử ra cái chúng ta cầu danh, cầu cái tướng thì tất nhiên là cái sự cúng dường, cái sự bố thí, cái chuyện làm phước đó nó không có lớn. Cho nên cái sự trong kinh Kim Cang Đức Phật có dạy rằng bất trụ tướng bố thí kỳ phước đức bất khả tư lượng. Bố thí mà không trụ tướng, không trụ nơi nhân tướng, ngã tướng, chúng sinh tướng, thọ giả tướng thì phước đức nó không thể nghĩ bàn. Cho nên Đức Phật kêu ông Tu Bồ Đề mà hỏi rằng: này ông Tu Bồ Đề, nếu người làm phước mà không bố thí thì phước đức rộng lớn như mười phương hư không. Mười phương hư không thế nào? Mười phương hư không là đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, phương thượng và phương hạ là mười phương hư không. À, có nhiều không? Thì ông Tu Bồ Đề trả lời rằng: bạch Đức Thế Tôn, mười phương hư không rất là rộng lớn mênh mông. Thì Đức Phật bảo rằng người bố thí mà không trụ tướng thì phước đức như mười phương hư không, đó là phước đức không thể nghĩ bàn. Còn chúng ta trụ vào cái tướng thì bị cái tướng nó trói chúng ta. Hãy chúng ta cầu danh thì chỉ cầu được các cái danh thôi. Chúng ta làm phước mà chúng ta chỉ cầu cho ông bà chúng ta thì được đến với ông bà chúng ta, cầu cho được làm giàu thì chúng ta được cái làm giàu thôi. Đó, cho nên cái nào nó đi theo cái nấy, cũng như mình mua giấy số thì muốn trúng độc đắc thì đến cái trận độc đắc là hết hạn rồi. Đó, cho nên tất cả mọi cái đó tướng pháp đều nó có theo cái giới hạn mà thành tựu. Cho nên có nhiều người cúng dường Đức Phật. Cúng dường Đức Phật là để cho tất cả mọi người chiêm ngưỡng thì đó là một cái công đức rất là lớn. À, nhưng mà có nhiều người cúng Đức Phật nhưng mà muốn khắc cái tên của mình vô trong đó. Khi người ta đến tên lễ Phật, ta biết cái Phật này là ông triệu phú gì gì đó, cũng giờ biết được các cái danh. Cũng như bây giờ người các cái công ty người ta thường thường quảng cáo, ta cúng dường một cái Phật gì cho ngôi chùa, ta muốn để cái quảng cáo trong cái đồ vật đó, thì tất nhiên là ta mong muốn tất cả mọi Phật tử, mọi người ai cũng biết cái người đó cúng dường, cũng như quảng cáo cái danh của chúng ta, thì cái phước đức nó chỉ tồn tại với cái phần quảng cáo thôi. Chứ thực sự thì cái phước đức nó không lớn lắm, nó không lưu truyền được. Cho nên chúng ta bố thí mà trong kinh bảo rằng bậc trụ tướng bố thí thì phước đức bất khả tư nghị, nghĩa là chúng ta làm tất cả những cái gì mà vì lòng từ bi. À, quý Phật tử nhớ, vì lòng từ bi thương yêu tất cả chúng sinh cũng như thương yêu thân mạng của mình mà làm việc bố thí thì phước đức không thể nghĩ bàn. Mình hy sinh vì chúng sinh, mình hy sinh cho Phật pháp, mình hy sinh cho tất cả mọi người, mọi loài để chúng ta có thể phát triển được cái đạo nghiệp của chúng ta, đó là cái phước đức rất lớn. Như vậy thì cái phước đức đó chúng ta mà tạo dựng thì được gọi là sự bố thí. Mà bố thí cũng chia làm ba phần: tài thí, pháp thí và vô vi thí. Thế nào là tài thí? Thì cái tài thí cũng như bây giờ quý Phật tử, chúng ta không biết Việt Nam là ai, những người bị bão lụt thiên tai, những trận bão trận lụt vừa qua, chúng ta cùng nhau hùng tiền gửi về một cái cuộc tế lão của đồng bào Phật tử ở chùa Hải Đức của Rockville này đi đưa về Việt Nam để ủng hộ cho cái dân đang khốn khổ như vậy. Tức là chúng ta làm như vậy là một cái điều kiện, cũng một cuộc bố thí nhưng mà bất trụ tướng bố thí. Ở đây chúng ta không cần người Việt Nam biết chúng ta là ai. Nhưng mà vì lòng từ bi, vì thương yêu dân tộc Việt Nam nghèo khổ, bị thiên tai đại ách, đang đói đang khổ, chúng ta giúp đỡ. Đó, cho nên cái này thuộc về tài khí. Hoặc là bây giờ cái ngôi chùa Hải Đức bị một cái cơn gió lốc hay cái gì đó, nó hư sập cái gì đó. Bây giờ chúng ta mỗi người cứ việc bỏ tiền ra, chúng ta không cần biết rằng như thế nào, nhưng bây giờ chúng ta tô bồ chùa chiền này kia kia nọ, làm cái chuyện phước đức cho tất cả mọi người cùng về để mà có nơi tín ngưỡng. Hoặc là vì Phật tử về đông chật chội mà muốn phát triển thêm lên, tô bồ cho cái ngôi đạo tràng, cái ngôi chùa của mình nó được đẹp, và để mọi người cứ ủng hộ vô, cũng không cần biết rằng chúng ta ai biết tài không biết tài, mà vì Phật pháp chúng ta cũng dường phát triển cái ngôi chùa của chúng ta. Như vậy cũng là cái sự bố thí cúng dường, cũng tạo điều kiện cái phước đức đó, nhưng mà cũng là phước đức vô lậu. Nhưng mà tất cả mọi cái vấn đề, thấy người đói cho người ăn, thấy người rách cho người mặc, thấy người ta khổ sở ở mặt nào, chúng ta hy sinh cúng dường bố thí giúp đỡ, tất cả mọi sự việc đó đều gọi là tài thí. Cho nên cái tài thí là trên là tam bảo, cúng dường tam bảo, cúng dường nuôi nấng giúp đỡ cha mẹ. Người con hiếu đạo lo lắng cho cha mẹ đầy đủ trọn vẹn đời sống cũng là được gọi là vào phần bố thí. Nhưng mà ví dụ như mình làm công việc đối với Phật pháp với cha mẹ thì được gọi là cúng dường. Nó có một cái danh nghĩa đối với Phật pháp gọi là cúng dường. Sao gọi là cúng dường? Chứ cúng dường, cúng có nghĩa là cung cấp, dường có nghĩa là dưỡng nuôi. Cũng như bây giờ quý vị đem một cái món thực phẩm đến cúng dường cho một nhà sư, thì chúng ta không gọi là tôi cho hay là cho thầy, mà chúng ta gọi là cúng dường. Cúng dường có nghĩa là đối với, hoặc là cha mẹ của chúng ta không nói rằng đem cho cha cho mẹ, mà chúng ta phải nói rằng nói theo cái nôm na là dưỡng nuôi cha mẹ. Còn nói theo cái danh từ Phật pháp là cúng dường cha mẹ, cúng dường ông bà. Cho nên mình đem đồ ăn này kia nọ lên cúng các cái bàn thờ cũng được gọi là cúng, đem lên cúng là cúng ông bà, chứ chúng ta không thể nói là đem cho ông bà đó. Cho nên cái danh từ được cúng dường là cái danh từ để đưa những cái phẩm vật đó, những cái gì mà đem đến giúp đỡ hay cho những người bậc bề trên của mình, theo cái danh từ chung gọi là bố thí. Nhưng mà cái danh từ riêng thì được gọi là cúng dường. Còn ví dụ mình cho, như cho em, cho cháu, cho bà con, cho những người bình thường, được gọi là cho, cũng gọi là bố thí. Cho nên đứng trên phương diện cái danh từ. Nhưng mà tất cả mọi sự việc đó mà mình làm với tính cách giúp đỡ cho mọi người tránh được những cái sự thiếu thốn khó khăn này kia nọ, cũng đều được là bố thí. Nhưng mà đối với bậc trên thì cái phước đức cao lớn hơn, vì cái mà cung cấp dưỡng nuôi hoặc là cúng dường tam bảo. Vì chứ tam bảo đây nó thế nào mà được gọi là cái phước đức lớn? Vì ngày xưa bà Ma Ha Ba Xà Ba Đề may một bộ tam y, bà đích thân cầm kim may giá nên một cái bộ y mà cúng dường cho Đức Phật. Nhưng mà Đức Phật ngài không nhận. Ngài bà Ma Ba Xà Ba Đề là di mẫu của Đức Phật, mà đưa chiếc cái bộ y này cho Nga Nang đem cúng dường cho Đức Phật, nhưng Đức Phật không nhận, bảo rằng hãy đem bộ y này về lại trao cho bà Ma Ha Ba Đề, Ba Xà Ba Đề. Thì Ngài A Nan hỏi tại sao bà Ma Ha Ba Xà Ba Đề là con người đã có một cái công ơn lớn lao nuôi dưỡng Đức Thế Tôn từ thở ấu thơ cho đến lớn khôn, và hôm nay ngài đã thành tựu được đạo quả về hoằng truyền Phật pháp hóa độ chúng sinh, bà đã đích thân may một cái bộ y này mà cúng dường vì cái lòng quý mến của bà đối với Đức Thế Tôn, tại sao Đức Thế Tôn không nhận cái bộ y này? Thì Đức Phật Ngài bảo rằng không phải là Như Lai không nhận bộ y này, mà Như Lai muốn cho bà Mahabhasabade được cái phước đức lớn lao hơn cái hiện hữu mà bà cúng dường cho Như Lai. Vì bà cúng dường cho Như Lai chỉ có vì cái tình thương, vì cái sự quý mến Như Lai mà bà cúng dường thôi. Như vậy thì cái cúng dường cho một Đức Phật vẫn là phước đức lớn, nhưng mà nó mang cái tính chất cá nhân, nó không mang cái tính chất đại thể. Như vậy thì cái phước đức đó nó không phải rộng lớn. Bây giờ cái bộ y này nên đem về trao cho bà Mahabhasabade nhân tiện cái ngày mà hội chúng đông đảo, thì bây giờ bà Mahabhasabade đem cái bộ y này đến cúng giữa giáo hội chư tăng, trong đó có Đức Phật. Thì cái phước đức này ấy, là bà Mahabhasabade được mười phương hiền thánh tăng chứng giám, thì cái phước đức vô lượng vô biên, không có đặt cái vấn đề cá nhân của Như Lai hay là một vị một nhà sư nào hết. Đó, quý vị thấy rằng cái tư cách mà Đức Phật dạy bà Mahabhasabade vì cái sự Phật pháp, ủng hộ Phật pháp, cái công đức đó rất là lớn. Còn nếu mà cho cá nhân thì không lớn lắm. Cho nên thủ tướng bố thí thì phước đức bất khả tu lường ở những cái chỗ đó. Thì bây giờ chúng ta nói qua thì cái vấn đề tài thí thì chắc là quý Phật tử biết nhiều rồi. Bây giờ nhà sư cũng không muốn nói nhiều về vấn đề tài thí. Vì cái tài thí thì chúng ta đã làm phước nhiều, đã giúp đỡ cho khắp các nơi chùa chiền ở Việt Nam, chùa chiền ở bên Mỹ, và tài trợ cho dân chúng ở Việt Nam cũng như tất cả mọi người, ai cũng biết những cái điều kiện làm phước hết rồi. Bây giờ nhà sư nói nhiều thì nó cũng không có lợi gì, nhưng mà muốn nói đến cái vấn đề cái ích lợi của sự bố thí. Và vấn đề tài thí là như vậy, còn pháp thí như thế nào? Pháp thí có nghĩa là chúng ta bố thí bằng pháp giáo pháp. Bố thí bằng giáo pháp có nghĩa là chúng ta, nếu chúng ta am hiểu được Phật pháp, chúng ta nên đem những cái khả năng của chính mình khuyến khích mọi người chung quanh bỏ ác làm lành, tu nhân tích đức. Làm sao khuyên mọi người đem giáo pháp của Đức Phật ban truyền dạy dỗ cho mọi người đều tu, đều học Phật pháp được phát triển. Thì ví dụ như cái ngôi chùa Hải Đức này, thì chúng ta thường có một cái tổ chức hàng tháng, mỗi ngày chủ nhật Phật tử về, chúng ta có thể tạo cái điều kiện bằng cách là cùng thỉnh chư tôn đức về thuyết giảng kinh pháp cho Phật tử cùng nghe, để mà tu học, hướng dẫn cho Phật tử tu tập. Đó là cái điều kiện mà chúng ta làm việc Phật phước pháp thi. Hoặc là chúng ta in kinh để mà phổ biến cho mọi người được nghe. Hoặc là bây giờ sang đĩa để mà cho mọi người được nghe tu tập. Bây giờ tất cả các cái khoa học văn minh hiện nay thì cái vấn đề pháp thí chúng ta nó rất là dễ dàng và rộng rãi. Cá nhân chúng ta khuyến khích mọi người tu tập cũng là một điều hay. Rồi cái điều mà chúng ta in kinh ấn tống cũng là một cái điều pháp thí thứ hai. Hoặc là chúng ta sang các đĩa và tạo tất cả mọi điều kiện gì mà để mọi người có thể hướng tâm về con đường Phật pháp mà tu hành, đều là pháp thí cả. Như ở đây chúng ta tất cả mọi Phật tử mà nỗ lực trong vấn đề mà xây dựng được cái ngôi chùa Hải Đức này, để cho hàng tháng, hàng ngày Phật tử về vân kinh thính pháp, hàng ngày và tu tập như thế này, cũng là cái điều kiện tạo một cái điều kiện pháp thí rất là lớn. Mà cái vấn đề con người khổ về vật chất thì tuy rằng khổ, nhưng mà dầu cho chúng ta có sống đến bao nhiêu đi nữa cũng trăm năm là cùng thôi. Đó. Bởi vì con người sống, người ta bảo rằng nhân sanh thất thập cổ lai hy, nghĩa là hoặc là nhân sanh bách tuế di kỳ, là 100 tuổi là cục đó. Cho nên con người bị những sự vô thường, không bao giờ tồn tại vĩnh cửu trên thế gian này cả. Chúng ta có lo cho sắc thân này bao nhiêu đi nữa cũng rồi trở về với số không thôi. Ngài Vạn Hạnh Thiền Sư cũng đã bảo rằng trước trăm năm nào đã có tôi, trăm năm nữa tôi nào đã có, trần mộng bán sinh kim dĩ ngộ, nhân sanh thất thập cổ lai hy, danh mà chi, lợi mà chi, giàu cũng vậy, nghèo thì cũng vậy, mà sang cho mấy cũng rồi một kiếp, mà quý cho bao cũng nắm mộ ngày mai. Tất cả mọi người đều trở về với nắm mộ của ngày mai cả. Chỉ các mặt tinh thần, chúng ta bỏ sắc thân này rồi thì chúng ta còn có một cái linh thức của chúng ta, do cái phước đức của chúng ta mà chúng ta có thể tùy cái phước nghiệp của chúng ta lớn nhiều thì chúng ta có thể dễ dàng thăng tiến đi vào ở các cõi của trên, chẳng hạn như các cõi trời là cõi Tây Phương Tịnh Độ, hoặc là chúng ta có nỗ lực tinh tấn chúng ta có thể chứng từng loạt đạo quả và đạt được cái cảnh giới Niết Bàn. Đó là do cái phước đức, do cái sự tu hành của chúng ta mà chúng ta đạt được. Như vậy thì cái phần pháp thí là để tạo điều kiện cho mọi người được phát triển về mặt trí tuệ. Cho nên cái phần phước đức rất là cao thượng, là quý báu hơn hết. Cho nên Trung Kinh bảo rằng thí tài như đăng tiểu thất, thí pháp từ nguyệt phổ tam thiên. Thí tài vật ví như cái ngọn đèn trong ở trong cái nhà nhỏ, mà nếu bố thí pháp thì cái phước đức nó rộng lớn như mặt trăng soi sáng cả tam thiên giới, cả thế giới. Như vậy thì cái phước đức của cái pháp thí rất là lớn lao vô cùng. Nghe chỗ đó mà Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni khen ngợi ông Cấp Cô Độc ngày xưa. Ông Cấp Cô Độc mặc dầu ông ta cúng dường cho Đức Phật bằng tài vật, bằng của cải, ông đem hết cái gia sản của ông, có thể trải vàng ra mua đất để xây cất tịnh xá kỳ quan cúng dường cho Đức Phật, và hàng ngày ông đem ra 500 phần ăn để cúng dường cho chư tăng đi khất thực. Đến nhà ông thì ông đều được cúng dường hết. Những người nghèo khổ bần cùng đến nhà ông cũng được sự bố thí đầy đủ. Như vậy thì cái điều kiện này thì ông nói rằng cái sự phát tâm cúng dường của tôi không phải vì những chuyện mà tôi chỉ lo ở trên phương diện bố thí cho những người nghèo không, mà cái mục đích của tôi là vì muốn phát triển được cái giáo pháp của Đức Phật. Tôi không có khả năng để hoằng pháp, nhưng mà Đức Phật chư tăng có khả năng hoằng pháp để cứu độ chúng sinh, cho nên ông là người hỗ trợ cho Đức Phật con đường hoằng pháp đạo sinh. Cho nên ông hy sinh hết cả cái gia sản của ông, mà ông có thể làm được những chuyện rất là hy hữu. Thì cũng như ở nơi đây thì nhà sư biết rằng đối với quý Phật tử cũng như cô Châu Ngọc, cũng như trong những cuộc thuyết giảng như thế này, bây giờ chúng ta không phải là chụp hình nhà sư, chụp hình quý Phật tử để mà chơi, nhưng mà nó lưu một cái kỷ niệm đi vào cái những quyển nguyệt san để cho chúng ta mỗi người đều đọc và mỗi người đều có một cái niềm vui, rồi chúng ta khoe với những bạn bè của chúng ta đến chùa có những cái điều kiện hay, điều kiện tốt và những cái điều kiện quý báu như vậy, để khuyến khích mọi người cùng tu cùng phát triển. Nhờ đó mà cái tinh thần đoàn kết của quý Phật tử Ở nơi đây, mặc dầu chùa không có các nhà sư trụ trì, nhưng mà sư thấy rằng Phật tử ở nơi đây rất là đoàn kết, rất là thương yêu lẫn nhau, và về nơi đây nghe pháp thọ bát quan trai rất là đông đảo. Nhà sư rất là khen ngợi cái việc này, tán dương cái công đức này. Cho nên Đức Phật bảo rằng thí tài chỉ đang thiểu thấp, mà ký pháp từ người phổ tam thiên. Thí tài ví như cái ngọn đèn trong trong nhà nhỏ, mà ký pháp ví như mặt trăng soi sáng cả tam thiên thiên giới. Đây là cái điều kiện mà chúng ta thấy rằng bố thí pháp là một cái công đức vô lượng vô biên. Từ ngàn xưa Đức Phật đã khen ngợi các vị pháp sư để đem cái giáo pháp phổ cập đến cái từng người, từng gia đình. Cũng như ông Phú Lâu Na, ông ta muốn qua xứ Rona Baranta để mà truyền giáo pháp, đến xin Đức Phật ra đi, thì Đức Phật ngài mới hỏi rằng: này ông Phú Lâu Na, cái xứ Rona Baranta là dân chúng họ đó rất là hung dữ, nổi tiếng là người độc ác. Ông dám đem giáo pháp của Như Lai đến hoằng truyền ở những nơi đó hay sao? Thì ông Phú Lâu Na nói bạch Đức Thế Tôn, con muốn đem giáo pháp của Đức Thế Tôn sang qua nơi đó để giảng dạy cho. Thì Đức Phật hỏi rằng: nếu mà ông đem giáo pháp của Như Lai qua giảng dạy cho họ, họ không nghe, họ còn mắng nhiếc ông, nhục mạ ông, thì ông nghĩ thế nào? Thì ông Phú Lâu Na mới liền nói rằng: bạch Đức Thế Tôn, con nghĩ họ vẫn là người tốt, họ chưa đến nỗi đánh đập con hoặc là xách đá vào luyện con. Thành thử ra Đức Phật bảo rằng họ đã không nghe ông, mà họ còn chửi mắng ông, họ còn xách đá luyện ông, họ còn đánh đập ông, thì ông nghĩ thế nào? Thì ông Phú Lâu Na bảo rằng: bạch Đức Thế Tôn, con nghĩ họ là người ân nhân của con, người là những người tốt. Người tại sao? Vì họ chưa đến nỗi chém con hay là giết con đi chết. Thì Đức Phật bảo rằng: nếu họ đã chém ông, giết ông đi chết, thì ông nghĩ thế nào? Thì ông Phú Lâu Na bạch Đức Thế Tôn, con nghĩ họ là bậc đại ân nhân của con, vì nhờ họ mà con có thể từ giả được cái bậc thịt thối hôi này, giả tạp, từ giả được cái cõi đời giả tạp này. Đức Phật ngài bảo rằng: lành thay, nếu ông nhẫn nhục được như vậy, ông kiên trì được như vậy, cố gắng được như vậy, thì chắc chắn xứ Rona Baranta được những phúc lành và có thể quy hướng về được cái tam bảo. Ông hãy đi. Thì đúng như vậy, thì ông Phú Lâu Na nhờ sức nhẫn nhục, nhờ sức chịu đựng mà đem giáo pháp của Đức Phật qua xứ Rona Baranta đã truyền giáo. Không bao lâu thì xứ ấy đều quy ngưỡng với Phật pháp, quy tam bảo, trở thành đệ tử của Phật, trở thành đệ tử của ông Phú Lâu Na hết. Sau này trở thành một cái khu vực toàn là Phật giáo đó. Cho nên chúng ta thấy rằng cái phương pháp mà giáo hóa là điều kiện tiên quyết cao thượng nhất trong giáo pháp nhà Phật. Cho nên Đức Phật đều khen ngợi đến cái vấn đề tất cả mọi thần thông, chỉ có giáo hóa thần thông là cao thượng hơn hết. Vì thần thông của Như Đức Mục Kiền Liên cũng là một điều thần thông rất là tốt để mà làm được những việc hy hữu trên thế gian này. Nhưng mà Đức Phật vẫn luôn luôn ca ngợi vấn đề pháp thí. Vì pháp thí là dùng cái phương pháp giáo hóa thần thông. Vì cái giáo hóa thần thông là điều kiện tiên quyết để cho mọi người luôn luôn được hướng tâm về con đường Phật pháp mà tu hành, và phát triển được cái con đường cao thượng và tốt đẹp, đưa chúng thanh sanh thoát khỏi cảnh sanh tử luân hồi. Trong kinh cũng có câu thế này: tam thiên thất bảo, dạo thí chi đa, Dũng tận quần quy sinh gì nhất cố pháp văn tuy thiểu nhưng ngộ chi tất chứng bồ đề. Đó. Các người đem tài sản của cải của mình chất đầy tam thiên giới mà bố thí, phước đức tuy rằng nhiều nhưng mà Đức Phật bảo rằng nếu mà ngồi không mà hưởng thì núi kia cũng hết. Cho nên tam thiên thất bảo dạo thí ti đa, nếu đem ra bố thí thì rất nhiều thật, nhưng mà dụng tận quần quy sinh diệt, vì nó hữu hình tức hữu hoại, cái có ấy là không, cho nên vẫn còn ở trong vòng sanh sanh diệt. Nếu đem cái bố thí đó mà chuyển ra ta trở thành pháp thí thì sao? Cho nên nhất cú pháp văn tuy thiểu nhưng mà ngộ chi tức chứng bồ đề. Một câu pháp văn tuy ít nhưng mà ngộ được thì chứng được đạo quả bồ đề. Đó, chúng ta thấy đó, cái điều kiện này là điều kiện rất là cao thượng, rất bụi báu. Chúng ta thấy rằng lục tổ Huệ Năng ngày xưa chỉ nghe được cái ông trưởng giả đọc kinh Kim Cang, thì ông ngài mới đứng ở ngoài hè mà nghe lén ông trưởng giả đọc kinh thôi. Nhưng mà khi mà đọc kinh xong rồi thì ngài liền bừng tỉnh, và ngài mới hỏi ông trưởng giả rằng: thưa ông đọc kinh gì mà hay như vậy? Thì ông trưởng giả bảo rằng đây là kinh Kim Cang của Đức Phật để lại, ngũ tổ Hoằng Nhẫn đã dạy tôi đem cái kinh này tụng đọc thì có phước rất là lớn. Thì Huệ Năng mới bảo rằng: thưa ngài, cái kinh này bây giờ ở đâu có? Con muốn đọc tụng cái này, con muốn học giáo pháp này thì bây giờ phải làm sao? Thì ông nói rằng chỉ cần ngũ tổ Hoằng Nhẫn ở phương Bắc mới có. Hôm nay đây về phương Bắc đâu xa? Thì ông trưởng giả kia bảo rằng rất là xa, không phải thể chuyện dễ dàng mà đi được. Ông nói nhưng mà cháu muốn học cái kinh này, giáo pháp này thì bây giờ làm sao? Nhưng mà nhà còn chút mẹ già, không ai nuôi. Cho nếu mà nhà được có chút ít tiền thì có thể để lại cho mẹ mình xin đi học cũng được. Nhưng mà khổ nỗi là mẹ già không ai nuôi. Thì ông trưởng giả nghe Huệ Năng nói như vậy, thì bị gì Huệ Năng là người nghèo khổ đi đốn củi trên rừng mỗi ngày, chỉ một cánh củi đem bán đôi gạo nuôi mẹ thôi. Thì ông trưởng giả mới nói rằng nếu mà ngươi có lòng như vậy thì mỗi ngày đốn củi cho thật nhiều, đem đến bán cho ta mua hết, rồi lấy tiền này giao cho mẹ rồi sẽ đi học đạo. Thì Huệ Năng nghe nói như vậy rất là mừng rỡ, về mỗi ngày siêng năng đốn củi cho thật nhiều đem về trong trưởng giả. Nhưng mà trong một thời gian ngắn, ông trưởng giả thấy rằng con người có ý chí, con người có hiếu đạo với mẹ, cho nên ông ta mới liền đem một số tiền lớn cho Huệ Năng, bao rằng: tiền này cháu hãy đem về trao cho mẹ đi, rồi mẹ hãy tự sống, rồi chú sẽ cháu sẽ đến ngũ tổ Hoằng Nhẫn để học đạo, và sau này để hoàn truyền phẩm pháp cho chúng sinh. Thì Huệ Năng được cái số tiền này liền về trao cho mẹ và đi tìm ngũ tổ Hoằng Nhẫn để mà học đạo. Khi đến gặp ngũ tổ thì ngũ tổ mới hỏi chứ: ngươi từ ở phương nào đến? Thì Huệ Năng liền bảo rằng: con từ phương Nam đến. Ngũ tổ bảo rằng: ngươi từ phương Nam đến cầu ta điều gì? Thì Huệ Năng chỉ trả lời rằng: bởi vì Huệ Năng đâu có học hành gì mà biết trả lời cho nó hay có văn chương gì đâu, ông cần văn chương gì hết, ông chỉ trả lời thật thôi. Hôm nay nhà con từ phương Nam đến đây gặp tổ chỉ cầu làm Phật, ngoài ra không cầu gì hết.
cầu làm Phật thôi chứ không cầu chi gì khác á. Nghe nói ghê gớm chưa? Thì tổ sư mới liền trợn mắt bảo rằng: ngươi là người phương Nam, là dân mang di mọi rỡ, mà làm sao làm Phật? Coi như là thường thường người phương Bắc thường khinh chê cái người phương Nam ở Trung Quốc ngày xưa, cho rằng cái dân phương Nam là dân mang di mọi sợ. Cho nên là Ngũ Tổ bảo rằng: người ở phương Nam là dân mang di mọi rỡ, biết gì mà làm Phật? Thì Huệ Năng liền trả lời: nhà thưa, con người sinh ra tuy có Nam có Bắc, nhưng mà Phật tánh thì đâu có Nam có Bắc. Một cái câu trả lời rất là đơn giản, nhưng mà đầy đủ những cái ý nghĩa rất là sâu xa. Hòa thượng, tổ sư là người sinh ra phương Bắc, thì tổ sư có thể tu thành Phật. Con tuy ở phương Nam, tuy rằng cái người sinh ra là mang di mọi rợ, nhưng cái Phật tính, cái trí tuệ của con người không phân ra Nam Bắc. Ngài tu có thể thành Phật, con tu có thể thành Phật vậy. Đó, cái câu trả lời tuy rằng đơn giản mà ý nghĩa nó rất là lớn. Thì Ngũ Tổ bảo rằng: thôi được rồi, hãy ra phía sau mà theo chúng làm công quả. Thì Huệ Năng bảo rằng: thưa Tổ, tâm mình hằng thanh tịnh, đó là công đức, còn việc gì để mà làm? Ngũ Tổ nghe nói như vậy liền rầy: thôi, hãy theo chúng mà làm việc đi, đừng cái lắm lời. Đó, cho nên chúng ta thấy rằng ở cái chỗ chỉ một câu pháp văn mà khi tỉnh ngộ của người đó trở thành những vị tổ sư trong tương lai. Qua 6 tháng, qua 8 tháng công quả suốt ở nhà bếp. Tổ sư thấy con người này là con người có thể trao truyền chánh pháp được rồi, liền mở ra lệnh cho trong đại chúng, bảo rằng: hôm nay ta đã già, muốn trao truyền chánh pháp cho người nào có đầy đủ khả năng để gánh vác cái việc lục tổ cho tương lai. Như vậy thì mỗi người ai có thể làm một bài kệ dầu ngắn nhất chỉ 8 câu thôi, 4 câu thôi, mà ta có thể thấy được người đó có thể kiến tánh, có thể thấy tánh, thì ta sẽ trao truyền y bát chánh pháp nhãn tàng cho. Thì trong đại chúng thấy chỉ có một ngài Thần Tú là bậc giáo thọ sư trong đại chúng có đủ khả năng cái điều này thôi, chứ không có ai. Cho nên mọi người cũng không ai lo đến cái chuyện mà làm tà, làm kệ, làm thơ. Nhưng mà Thần Tú cũng biết rằng chỉ có một mình mình. Nhưng mà bây giờ làm kệ thì dễ thôi, nhưng mà làm sao mà Tổ có thể thấy rằng mình làm bài thơ đó mà có đủ năng lực để kiến tánh, để Tổ có thể thừa nhận và trao truyền thì bác cho? Thì quả thật là cái điều rất là khó khăn. Suốt 3 ngày đêm Thần Tú mất ăn mất ngủ, nhưng mà vẫn không đặt trong bài thơ nào được vừa ý. Nhưng mà cuối cùng cũng phải ráng làm được một bài thơ như thế này: thân thiệt bồ đề thọ, tâm như minh cảnh đài, hằng hằng lau phước sạch, chớ để vương trần ai. Đọc đi đọc lại nhiều lần cũng không thấy có một cái câu nào hay hơn, đành phải đem ra ban đêm, nửa đêm dán ở cái nhà cầu, cái nhà trên cũng như chánh điện đây, cái nhà cầu cũng như cái con đường mình đi xuống nhà bếp vậy đó, dán ở trên vách tường, cái chỗ cái hiên rộng thoáng mát, mọi người có thể đi qua đi lại mà thấy được. Thì sáng hôm ấy chúng tăng thấy có một cái miếng giấy để 4 câu kệ đó, mới liền đọc và báo cho Tổ. Thì Tổ lên coi, Mở liền bảo rằng bài thơ này rất là hay, nhưng mà chưa kiên tánh. Ngài khen rất là hay, nhưng mà chưa kiên tánh. Bây giờ tất cả đại chúng nên học thuộc bài thơ này để mà tu hành cũng được nhiều công đức. Đó, chúng ta thấy những lời mà tổ khen như vậy. Nhưng mà tổ có dụng ý. Như vậy thì tất cả các chú tiểu đều cũng phải học, ở trong chùa cũng đều phải học hết. Cho nên con chú tiểu học cái bài kệ đó, rồi vừa đi vừa đọc ngân nga đi xuống nhà bếp, gặp Huệ Năng. Huệ Năng đang giã gạo dưới nhà bếp, thì Huệ Năng nghe chú tiểu đọc, mới liền hỏi rằng: chú tiểu, chú đọc cái gì mà hay quá vậy? Đọc cho ta nghe đi. Thì chú tiểu bảo rằng: chú biết chú giã gạo mà cũng muốn nghe kệ sao? Tổ trao truyền tất cả mọi người, ai có thể làm được thơ mà thấy tánh được thì tổ sẽ trao truyền y bác cho, sau này làm tổ. Đại sư Thần Tú đã viết một bài thơ rất là hay, tổ khen và bảo rằng mọi người đều phải học thuộc, cho nên tôi đã học thuộc, tôi đọc cho mọi người nghe. Thì Huệ Năng bảo rằng: chú đọc cho ta nghe coi. Thì chú bé đó mới liền đọc. Thì khi mà đọc xong rồi thì Huệ Năng liền chạy lên cái chỗ cái bài thơ đó và nói với mọi người rằng: tôi cũng có một bài thơ, tôi muốn nhờ vị nào viết giùm cho tôi cái bài thơ của tôi ở dưới cái bài thơ này. Ai cũng bật cười hết trơn. Cái anh dốt không biết chữ nhất là một, bây giờ cũng biết làm thơ nữa, mà biết làm thơ mà không biết viết. Cho nên mọi người ai cũng cười, mà không ai chịu giúp cho Huệ Năng hết. Thì có một cái lúc bây giờ có một cái ông quan biệt giá, cũng là một quan lớn trong triều, lại có mặt ở đó. Ông ta mới thấy mọi người ai cũng cười và chê bai Huệ Năng, thì ông ta mới liền nói rằng: tôi chú biết làm thơ, chú đọc đi, tôi viết cho. Mà mai mốt mà được làm tổ thì đổ tôi với nha. Ông ta vừa nói chơi mà vừa cũng là nói thật. Thành thử ra ông ta nói như vậy, rồi ông ta mới cầm bút viết. Thì Huệ Năng mới liền đọc: Bồ đề đâu phải thọ, minh cảnh có chỉ đài, xưa nay không một vật nào có vướng trần ai. Chúng ta thấy cái bài thơ của Thần Tú đặt lên trên là: thân thiệt bồ đề thọ, thân này ví như cây bồ đề, là thật như cây bồ đề. Bồ đề là chánh giác, bồ đề là giác ngộ, bồ đề là giải thoát. Như vậy thì Huệ Năng báo rằng bồ đề đâu phải thọ, bồ đề là giác ngộ thì đâu phải là cây. Cho nên Huệ Năng báo rằng bồ đề đâu phải thọ. Đó, bác cái câu thứ nhất rồi. Còn cái câu thứ hai thì Thần Tú bảo rằng: tâm như minh cảnh đài, cái tâm mình ví như cái đài gương sáng. Tâm như minh cảnh đài, đài cái tâm như đài gương, gương sáng. Thì Huệ Năng bảo rằng bồ đề đâu phải thọ, minh cảnh có chi đài. Cái minh cảnh có nghĩa là cái trí tuệ của chúng ta, không phải là cái đài, không phải là cái đài. Minh cảnh có chi đài, xưa nay không một vật nào có vướng trần ái. Thì bây giờ khi mà Thần Tú bảo rằng tâm như minh cảnh đài, hằng hằng lau phước sạch, chớ để vướng trần ái. Hằng ngày cần phải lau cho sạch sẽ cái đài gương đó. Đừng để cho trần ai là bụi bặm, để cho cái phiền não nó làm cho nhớ ối cái tâm của mình đi. Thì Huệ Năng bảo rằng mình cảnh có Chi Đà xưa nay không một vọt, phước và tội nó không thực có, phước và tội không thực có, nó chỉ giả giả ảnh trong cuộc đời của chúng ta mà thôi. Cho nên xưa nay không một vật thì nào có vướng trần ái, tâm mình hoàn toàn thanh tịnh trong sạch thì không có cái gì để vướng được hết. Bây giờ những người lớn lên bị những cái tập quấn, những cái sự ô uế của cuộc đời nó làm cho nhơ bẩn chúng ta, kể cả những người nghiện rượu, nghiện cà phê, nghiện thuốc phiện, nghiện hút thuốc, tất cả những cái nghiện đó là do mình tập nhiễm. Cho một đứa bé như thế này nó đâu có biết cái chuyện nghiện đâu, nhưng mà lớn lên do nơi xã hội, do nơi bạn bè kéo cuốn lôi, thành thử ra bị nghiện tất cả những cái tập nhiễm tham sân si mạng nghi ác kiến trong cuộc đời đều do tập nhiễm của thế gian mà có, đó là những phiền não. Chứ còn những đứa bé sinh ra trong cuộc đời nó đâu bị nhiễm những cái đó, mà nếu nó sống ở trong những cảnh giới của thanh tịnh, cảnh giới của tốt đẹp, nó không bị bạn bè, không bị xã hội cuốn lôi nó, thì cuộc đời nó vẫn như tờ giấy trắng. Quý Phật tử nghe mau, thì nó đâu cần phải bỏ những cái thói hư tật xấu đó. Những thói hư tật xấu đó nó không có, lấy gì phải bỏ, không? Còn bây giờ những người mà bị nghiện của và bị đam mê những cái của xã hội, của cuộc đời, thì bên đây biết đạo rồi thì bây giờ cố gắng bỏ thuốc, bỏ rượu, bỏ cai nghiện, bỏ thứ này thứ kia, đủ thứ chuyện bỏ. Còn mới gọi là tu. Tu có nghĩa là gì? Tu có nghĩa là trao sửa. Trao sửa từ xấu đến tốt, từ dở đến hay, từ tà đến chánh, từ con người mê lầm đến cái chỗ giác ngộ mới được gọi là tu. Còn nhược bằng cái con người hoàn toàn trong sạch thì có gì tu? Huệ năng không có bị ô nhiễm những cái thói hư tật xấu đó, sau đó thì bây giờ bảo tu cái gì? Anh hàng ngày chỉ biết đốn củi bán rồi kiếm tiền về nuôi mẹ thôi, tâm hoàn toàn trong sạch. Cho nên bồ đề đâu phải thọ, minh cảnh có Chi Đài xưa nay không một vật nào có vướng trần ái. Đó, chúng ta thấy ở cái chỗ mà Huệ Năng đạt được cái cảnh giới mà Thần Tú chưa đạt được, cho nên khi viết lên rồi thì mọi người mở ồ la lên, thì tổ sư biết được mới lên thấy lây dập chà cái bài thơ này, đứa nào viết tầm bậy tầm bạ đi, bỏ đi, sợ con người sẽ hại đến Huệ Năng, cho nên tổ sư muốn tìm cách là để cho qua loa câu chuyện. Thì ngài từ ở trên chánh điện đi thẳng xuống nhà bếp, thấy Huệ Năng đang giã gạo. Giá người gạo ngày xưa khi ở đây chắc lẽ không bao giờ những người già ở Việt Nam thì mới biết cái giá gạo bằng chày đạp đó, thì cái cố đề này cái con cái cọng thế này, thì cái đầu chày bên kia nó giả xuống cái cối à, thì bên này đứng đạp được cái thì cái đầu kia nó nhõng lên, buông cái này giả nó hạ xuống thôi, nó giả cứ như vậy. Thì Huệ Năng hàng ngày chuyên môn giả gạo cho trong đại chúng, mà trong đại chúng của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn thì 600 đệ tử đâu biết đâu, hằng ngày là nội lo giả gạo không thì cũng mệt rồi. Mà cái giả gạo á, hồi đó thì Huệ Năng nhà nghèo ốm o, cho nên giả gạo thì cái thân thể yếu nhỏ nhẹ, cho nên ngài muốn giả gạo phải mang cái cục đá lên lưng nữa cho nên nặng để mình giả gạo. Nhưng mà thấy trên nhà trên đi xuống thấy Huệ Năng đang giả gạo thì tổ hỏi rằng Huệ Năng con làm gì đó? Huệ con đang giả gạo. Hỡi gạo đã trắng chưa?
Dạ bạch tổ, con giả trắng rồi, nhưng mà còn thiếu chân sạc.
À, tổ hỏi về gạo, nhưng mà ý nghĩa của nó là hỏi về về cái tâm đã trong sạch chưa.
À đó, cho nên bây giờ Quả Năng liền trả lời là gạo đã trắng nhưng mà còn thiếu dừng xà.
Tổ biết cái ý của Năng, Quả Năng tổ hỏi Quả Năng thì Quả Năng đã biết cái ý của tổ và liền trả lời theo cái ý của tổ, bảo rằng gạo đã trắng nhưng còn thiếu dừng xà. Thì tổ không nói gì hết, liền bước tới đầu chày, cầm cái gậy gõ trên cái đầu chày 3 cái và bỏ đi, chắp tay sau đít đi thẳng về về phòng. Thì trong đêm đó Huệ Năng biết y tổ, đúng canh ba là nửa đêm, lẻn ra ngõ sau vào phòng tổ. Tổ mở cửa chờ đợi, cửa phòng trước thì đóng lại nhưng mà cửa phòng sau thì mở chờ Huệ Năng vào. Thì tổ cầm cái gậy mà gõ trên đầu chày 3 cái là ý bảo rằng đúng canh ba à, sẽ đến phòng tổ. Mà đến bằng ngõ sau, ngõ sau có nghĩa là chắp tay sau sau lưng mà đi, tức là biết rằng đúng canh ba hãy đến ngõ sau mà ta đã chờ đó, ngay ở chỗ đó mà Huệ Năng được tổ sư trao truyền chánh pháp, trao truyền y bát. Trong trước khi mà trao truyền y bát thì ngũ tổ đem kinh Kim Cang ra mà đọc cho ngũ tổ, cho lục tổ nghe và giảng cho lục tổ hiểu được cái ý nghĩa giáo pháp của kinh Kim Cang. Thì ngũ tổ đọc đến cái đoạn bất ưng trụ sắc sinh tâm, bức ưng trụ thanh hương vị xuất pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm. Đọc đến đây thì Huệ Năng hốt nhiên đại ngộ, thì tổ sư mới giảng xong cái bài kinh Kim Cang cho Huệ Năng xong rồi là đem y bát ra trao cho Huệ Năng và bảo con hãy đã liễu ngộ được giáo pháp của chư Phật tổ sư rồi, thì bây giờ hãy đem y bát này về phương Nam tìm chỗ ẩn thân, khi cơ duyên đến sẽ trao truyền đem ra hoằng pháp đó. Cho nên nhất cú pháp văn tuy thiểu nhưng mà ngộ chi tức chứng Bồ Đề, một câu pháp văn tuy ít nhưng mà ngộ được thì sẽ chứng được đạo quả Bồ Đề đó. Cho nên chúng ta thấy rằng Huệ Năng chỉ được nghe nghe rất ít kinh à, hoặc là Huệ Minh là có người rượt theo Huệ Năng để lấy y bát đem về cho thầy của mình là Thành Tú, và cùng một cái đoàn rượt theo Huệ Năng. Nhưng mà Huệ Minh là một tên, một cái người trước kia đã là một vị đại tướng cho trong thời kỳ nhà Tống, cho nên ông ta có sức mạnh hơn người, rượt theo Huệ Năng để lấy y bát lại. Nhưng mà Huệ Năng thấy Huệ Minh hùng hổ quá, liền lấy cái y bát để trên cục đá, ẩn vào trong bụi rậm. Thì Huệ Minh mừng rỡ thấy y bát đến, ôm y bát dỡ lên, nhưng mà dỡ lên không nổi. Huệ Minh giật mình mới suy nghĩ rằng y pháp của chư Phật, của tổ tổ tương truyền, ta dùng sức mạnh để chiếm đoạt là phi pháp thì sẽ bị nguy, cho nên ông ta không dám lấy gì nữa, mơ liền bước ra và thốt lên rằng: thưa nhân giả, tôi đến đây vì pháp chứ không phải vì y bát, mong nhân giả có thể vì tôi mà dạy cho. À, bây giờ Huệ Minh bây giờ tỉnh ngộ và chuyển lời: tôi đến đây vì pháp chứ không phải vì y bát, mong nhân giả phải vì tôi mà dạy cho giả pháp. Bây giờ Huệ Năng bước ra làm gì? Bước ra mở thấy được cái Huệ Minh là con người thật tình, chuyển được cái tâm của mình rồi. Cho nên Huệ Năng mới bảo rằng nếu ông đã bị pháp thì hãy giúp tâm thanh tịnh, đứng yên lặng, đừng khởi lên một niệm. Tâm hằng trong sạch, đừng khởi lên một niệm, tôi sẽ bị ông mà dạy cho. Huệ Minh nghe lời dạy đó liền đứng yên lặng bất động. Huệ Năng bước lên gặp đá, ngồi nghiêm túc mà sướng lên rằng: không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Ngay lúc đó chính nó là bản lai diện mục của thượng tọa Huệ Minh đó. Nghe xong, Huệ Minh liền quỳ xuống đảnh lễ và thưa rằng: thưa nhân giả, con theo ngũ tổ Hoằng Nhẫn suốt 20 năm chưa hề kiên tánh. Nay nhân giả dạy cho một câu, con liền kiên tánh. Nhân giả chính là thầy của Huệ Minh này dạy. Thì Huệ Năng bảo rằng: không đâu, ngài đã theo ngũ tổ suốt 20 năm và tôi và ngài cùng là bạn với nhau, cùng thờ ngũ tổ Hoằng Nhẫn là thầy. Nếu hôm nay ngài đã ngộ rồi, thầy hãy tìm nơi ẩn mà tu, ngày sau có duyên gặp lại. Thì chúng ta thấy rằng ở cái chỗ trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật của Bồ Đề Đạt Ma, đến đây chúng ta sẽ thấy rằng chỉ một câu pháp thôi, một câu pháp nhưng mà có thể thành tựu được đạo quả Bồ Đề. Như giữa Huệ Minh và Huệ Năng, chúng ta thấy rằng chỉ có một câu rất là ngắn mà một câu rất là ngắn: hãy giữ tâm thanh tịnh, đừng khởi lên một niệm, tôi sẽ bị ông mà dạy cho. Mà dạy cái gì? Không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Ngay lúc đó chính nó là bản lai diện mục của thượng tọa Huệ Minh đó. Đây gọi là trực chỉ. Không có cái chỗ nào trực chỉ nhân tâm rõ bằng ở chỗ Huệ Năng nói cho Huệ Minh. Các kỳ văn bản của các vị thiền sư trao truyền giáo pháp cho đệ tử, chỉ có cái chỗ của Huệ Năng nói cho Huệ Minh là rõ ràng hơn hết. Ông hãy giữ tâm thanh tịnh, đừng khởi lên một niệm, tôi sẽ vì ông mà dạy cho. Là chúng ta thấy rõ cái chỗ mà Huệ Năng dạy cho Huệ Minh: không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Không nghĩ thiện, không nghĩ ác thì nghĩ cái gì? Tức lúc bây giờ Huệ Minh đã hoàn toàn buông xả để tâm không. Cái tâm rỗng không đó là cái chỗ trở về với cái chân tâm bản tính của mình. Không nghĩ thiện, không nghĩ ác là cái chỗ rỗng không đó. Ngay lúc đó chính nó là bản lai diện mục của thượng tọa Huệ Minh đó. Nghe được cái câu này, Huệ Minh hốt liền hốt nhiên đại ngộ và quỳ xuống đảnh lễ. Con người muốn cướp y bát của Huệ Năng để đem về cho thầy của mình, nhưng bây giờ thì quỳ xuống đảnh lễ và thốt lên rằng: tôi theo ngũ tổ suốt 20 năm chưa hề kiến tánh. Nay nhân giả dạy cho một câu, con liền kiến tánh. Huệ Minh là đệ tử của ngài dạy đó. Chúng ta thấy rằng ở chỗ nhất cú pháp văn tuy thiểu nhưng mà ngộ chi tức chứng Bồ Đề, như vậy thì tam thiên đắc bảo kia có nghĩa lý gì với cái câu này không? Không, nó mang cái tính chất vật chất và cái tinh thần mà sau này Huệ Minh là một vị thiền sư cao thượng trong giáo pháp. Huệ Năng là một vị tổ sư được ngũ u tổ Hoằng Nhẫn cũng chỉ một câu pháp văn tuy thiểu nhưng mà ngộ chi tức chứng Bồ Đề. Đó, chúng ta thấy rằng giữa hai cái vị trí đó, chúng ta mới thấy rằng cái bố thí pháp là tối thượng, là cao quý hơn tất cả các phương pháp bố thí khác. Ở chỗ này thì nhà sư cũng xin kết luận cái thời pháp hôm nay. thì trọn đời của các nhà sư đây thì là những gì? Hoằng pháp vi gia dụ, lợi sinh vi sự nghiệp. Hoằng pháp là nhiệm vụ và lợi sinh là sự nghiệp. Ngoài ra không có làm chuyện gì khác nữa. Vì lợi ích của chúng sinh, vì lợi ích của Phật pháp, suốt cuộc đời của mình đi đến đâu, làm một việc gì cũng để đem lại sự ích lợi cho nhân quần xã hội, hướng cho mọi người trở về với chánh pháp, trở về với con đường tu tập, ngoài ra không làm gì khác. Đó, chủ trương của các nhà sư là như vậy. Cho nên cái con đường gia pháp mà nhà sư muốn nói với Phật cử tử hôm nay cũng chỉ là với mục đích hướng tâm cho quý Phật tử và quý Phật tử từng bước vươn lên để tu hành, để thành tựu được con đường đạo quả. Như vậy thì cái con đường mà bố thí tài thì quý vị đã làm, bố thí pháp quý vị cũng đang làm, nhưng mà cái bố thí pháp này còn cả chưa đạt, là quý vị chưa có thể thành đạt được cái con đường kiến tánh để mà thành Phật. Coi như Tổ Bồ Đề Đạt Ma có dạy rằng ta từ phương Bắc, từ Ấn Độ mà sang Ma Trung Nguyên không đem theo cái gì hết, chỉ có một điều thôi là trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, bất lập văn tự giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, không dùng cái phương pháp gì ở kinh điển cả, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm là chỉ thẳng vào tâm người để cho mọi người có thể thấy tánh thành Phật. Thì ở trong cái điều kiện mà mọi người muốn trở thành những người cao thượng tốt đẹp trên cái con đường giáo pháp để trở thành thánh vị, để có thể về cõi Tây Phương Cực Lạc, thì chúng ta phải nỗ lực tinh tấn tu hành. Thì còn cái điều bố thí thứ ba là vô quy thí. Vô quy thí có nghĩa là chúng ta bố thí các không sợ, như Đức Quan Thế Âm dùng 32 ấn thân để hóa độ chúng sanh, tức là cái phương pháp vô quy thí. Cái phương pháp vô quy thí là chúng ta có thể cứu người, giúp đỡ cho người thoát qua tất cả mọi sự sợ hãi, sự đau thương, sự buồn rầu, sự sao chán nản, sự nguy khốn của cuộc đời. Như người rớt xuống sông, chúng ta hy sinh nhảy xuống cứu người đã đem lên, hoặc là thấy người bị tai nạn, chúng ta liền tìm mọi cách để giúp đỡ cho người, là vô quy thí. Hoặc là chúng ta phóng sanh cá, tôm, cua, tép, chim, chóc, các loài thú bị lâm nạn, chúng ta cứu nó thoát khỏi cái nguy nan, cũng là vô quy thí. Vô quy thí là cái bố thí không sợ. Như trong kinh Phổ Môn, chúng ta thấy rằng trong kinh Phổ Môn dạy những cái cách thức mà của Đức Quan Thế Âm đã thực hiện. Nơi nào có quả hoạn, niệm đến danh hiệu Quan Thế Âm thì cái quả đó sẽ tiêu. Và có thủy tai, niệm đến Quan Thế Âm thì có thể thoát nạn. Rồi đến tất cả mọi cái công việc gì mà con người bị lâm nạn cần cầu đến Quan Thế Âm và niệm đến danh hiệu Quan Thế Âm, thì tất cả những cái điều kiện đó sẽ được Đức Quan Thế Âm hóa hiện và cứu giúp cho chúng ta. Đó là cái thể hiện của 32 ứng thân của Đức Quan Thế Âm mà hóa độ chúng sinh. Đó là phương pháp vô quy thí. Như vậy thì tất cả mọi cái vấn đề bố thí, từ tài thí, pháp thí và vô quy thí đều là những cái công đức vô lượng vô biên. Mỗi người Phật tử chúng ta hãy nỗ lực tinh tấn và tìm mọi cách để làm tròn cái công việc này, chính là một cái công đức gọi là phước túc. Cái phước túc còn cái huệ túc, chắc ngày mai nhà sư sẽ còn tiếp tục nói một thời pháp cho quý Phật tử nghe nữa. Thì thôi, để ngày mai thì nhà sư sẽ nói đến cái vấn đề huệ túc. cho Phật tử nghe. Còn hôm nay chỉ nói lên cái phước túc, nói lên tài thí, pháp thí và vô vi thí cho quý Phật tử được nghe. Nếu Phật tử còn thắc mắc những điều nào thì chúng ta có thể tối nay hội thảo thì có thể hỏi cũng được nhà sư hoặc là sư Minh Diệu hay là các vị nào cũng có thể tùy đó mà có thể giải đáp cho quý Phật tử. Phải sau giờ thuyết pháp này là chương trình hội thảo ha. Thì trong chương trình quý nhà sư còn ở lại đây ngày nay và ngày mai, chiều mai thì quý sư sẽ từ giả, thì cũng hẹn lại ngày mai nhà sư sẽ nói lên cái ý nghĩa của sự huệ, phước huệ. Nói phần phước rồi, bây giờ phần huệ là cái phần ngày mai. Theo giờ này chúng ta hồi hướng, mời Phật tử đứng lên.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.